Ni chúng chùa Dược Sư Đức Trọng Lâm Đồng trân trọng giới thiệu. Vài suy ngẫm. Tỳ kheo ni Hải Triều Âm, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Vài suy ngẫm. Một lớn, ba điều quan trọng. Thuở xa xưa, một đấng minh quân có ba nỗi băn khoăn. Trong đời mình, một, thời gian nào quan trọng nhất? Hai, nhân vật nào cần chú ý nhất? Ba, công việc nào khẩn thiết hơn cả? Ngài tin rằng lời giải đáp sẽ giúp việc triều chính tốt đẹp, muôn dân được nhờ. Cho đến một hôm, nghe đồn trên đỉnh núi phủ đầy mây kia có đạo sĩ đã chứng quả. Vua vội cải trang làm thường dân tìm đến tham vấn. Đạo sĩ đang cuốc đất. Nhà vua trình bày sở nguyện. Đạo sĩ mỉm cười rồi tiếp tục công việc. Vua ngồi đợi, buồn tay nhổ cỏ quanh quẩn, giúp cái lều tranh thêm sạch sẽ. Đợi quá lâu, vua nhắc lại câu hỏi. Đạo sĩ lại mỉm cười. Chợt có tiếng chân chạy dồn dập. Một người vừa kịp tới đã ngã quỵ, toàn thân nhuộm máu. Chủ khách hối hả đến bên người bị nạn, băng bó vết thương, vân vân. Đến khi nạn nhân nằm yên trên chiếc chõng tre độc nhất, thì đức vua cũng quá mệt, nằm lăn ra đất, ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, trời đã sáng. Đạo sĩ đã ra làm vườn, không quên để bên ông khách một rổ khoai rừng luộc. Đức vua đến bên người bệnh, sờ trán hỏi thăm. Nạn nhân bỗng òa lên khóc. Xin bệ hạ tha tội cho ngu thần. Vua giật mình. Khanh là ai mà biết trẫm? Hạ thần là em ruột võ tướng Trần Đoàn, người đã bị bệ hạ giết oan. Thần vẫn theo dõi bệ hạ với chí nguyện phục thù. Hôm nay thần mai phục sẵn. Không ngờ đợi đến xế chiều mà bệ hạ chưa xuống núi. Thần đi tìm, trượt chân té xuống triền núi. Nếu không gặp hai vị thì thần đã mất mạng. Từ đây hận oán cừu đã biến thành ơn cứu tử. Thần cúi mong bệ hạ tha tội cho thần. Đức vua bùi ngùi. Khanh yên tâm, trẫm tha tội cho khanh và sẽ cấp dưỡng đền bồi cho gia đình Trần Đoàn. Vua xuống núi, sắp xếp tìm người khiêng nạn nhân đi cứu chữa. Xong xuôi, vua lại đến tìm đạo sĩ xin lời giải đáp. Nhà tu mỉm cười. Bần đạo đã trả lời rồi. Hồi nào? Này nhé, thời gian quan trọng nhất là thời gian bệ hạ đợi chờ câu trả lời. Nếu không thì bệ hạ đã chết về tay anh chàng kia rồi. Người cần chú ý nhất là bần đạo, bằng cớ là bệ hạ đã trèo non lặn suối đi tìm. Việc cần thiết là nhổ cỏ giúp bần đạo. Nếu không có chút việc nhỏ ấy, bệ hạ đâu có chịu ngồi yên ở đây để thoát nạn. Tới khi chàng thanh niên xuất hiện, thì anh ta lại là nhân vật đáng chú ý nhất. Công việc cần thiết là cấp cứu anh ta. Thời gian đó thật là quan trọng, vì đã gỡ cho bệ hạ một oan nghiệp thâm sâu. Nhà vua cúi đầu ngẫm nghĩ. Thì ra thời gian quan trọng nhất là ngay lúc hiện tại. Nhân vật cần chú ý là người đang gặp gỡ. Việc khẩn thiết là việc phải làm ngay lúc ấy. Quá khứ đã qua, vị lai chưa đến. Chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi trong hiện tại. Làm sao lợi ích cho ta, người ngay lúc ấy? Đó là phước đức ta chắc chắn nắm được ở trong tay. Góp bàn. Hiện tại luôn bị chúng ta bỏ quên vì những hoài bão về tương lai, tiếc nhớ ngày quá khứ. Không mấy ai để ý rằng hiện tại là thời gian duy nhất cần thiết để hành động. Người tu cũng thế. Ngay lúc gánh nước, quét sân, ăn cơm, mặc áo, nếu đừng vọng tưởng mà chánh niệm tuệ giác thì đạo có ở đâu xa. Trong khi mọi người nhễ nhại mồ hôi, đầu tắt mặt tối, ta nhắm mắt làm ngơ. Vì ta mãi mong ngóng đến những ngày sẽ thành Bồ Tát chánh hiệu. Không ngờ nỗi bận tâm duy nhất thiết tha của mình vẫn là cái bản ngã. Còn tại gia, nó chỉ mong hưởng thọ năm dục. Nay vào chùa thì vẫn nó, đòi giải thoát, cầu vãng sanh, bát niết bàn. Đối tượng có thay đổi, nhưng lòng tham lam tính toán, ngàn đời vẫn chỉ là lo cho mình. Trong Kinh Kim Cương, Ngài Tu Bồ Đề hỏi: làm thế nào hàng phục vọng tâm? Làm thế nào an trụ chân tâm? Đấng Đạo Sư đã trả lời: phải độ cho tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Nghĩa là trước hết phải quên mình lo cho người. Giác ngộ là gì? Là tỉnh ra rằng bản ngã là thứ vô thường, không thật. Hễ còn sống với nó thì chỉ có khổ, rốt cuộc hai bàn tay trắng và một nấm mồ cỏ xanh. Cho nên quên mình vì người ngay bây giờ. Đi con đường này mới có an ninh và giải thoát. Hai lớn. Bát báo Atula. Atula có phước báo như chư thiên, không phải lao động vất vả. Đến bữa tự nhiên trong bát hiện ra thức ăn. Atula rất tốt nhưng hay cáo nên bị quả báo. Cứ ăn ngon miệng, đến lúc sắp no là món ăn biến thành bùn đất dòi bọ. Họ rất khổ sở thấy mình đang ngậm trong miệng những thứ đáng ghê sợ ấy. Loài người nửa thiện nửa ác chúng ta cũng thế. Tuy khác với Atula, chúng ta phải có làm mới có ăn. Nhưng đời sống ngon ngọt hạnh phúc cũng cứ xen lẫn đắng cay mặn chát. Mỗi khi được năm dục, chúng ta mê ly hưởng thọ. Chỉ khi nào không nuốt được nữa, chúng ta mới đành nhã. Mùi tục lụy, lưỡi tê tân khổ, bả công danh lòng dạ xót xa. Đức Phật dạy, thọ thị khổ. Những cảm giác khoái lạc, Phật gọi là hoại khổ. Vì bản chất vô thường, có vui sum họp, tức có sầu chia ly. Mừng sinh nhật, báo trước ngày phúng điếu chia buồn. Tu hành bắt đầu ở hạnh thiểu dục tri túc. Nếp sống y ly, bội trần hợp giác là nguồn an lạc. Không tham đắm vướng mắc một thứ gì, tâm thức thảnh thơi, nhiệm vụ diệt khổ mới hoàn thành. Ba lớn. Cháo lú. Thân phụ ni cô Kiến Châu, trên đường ngược xuôi buôn bán, đã lượm được câu chuyện này mà ông quả quyết là chuyện hoàn toàn có thật. Vai chính hiện tại là một vị tăng trạc tứ tuần, đang tu trong một ngôi chùa ở miền nam đất Việt. Ông kể cho chúng tôi nghe như vậy. Thằng cu lên 5 tuổi, nhớ rõ tiền kiếp rành rẽ. Nó khẩn khoản xin ba má dắt đi thăm gia đình kiếp trước. Ba má vừa chiều con, vừa hiếu kỳ chấp nhận. Cuộc tao ngộ giữa thân quyến cũ và thằng cu diễn ra trong một bầu không khí éo le và cảm động. Bằng giọng nói của đứa bé lên 5, thằng cu kể lại tiền kiếp mình là một bác sĩ thú y. Nó nhận ra rành mạch vợ cũ, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại. Hàn Huyên thăm hỏi xóm giềng sự nghiệp làm ăn. Sau đó, thằng cu không thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Gánh nặng tiền kiếp hằn sâu trên thân xác thơ dại. Những mối dây quá khứ làm rối loạn nhịp sống hiện tại. Cuối cùng, ba má nó đành đưa bé vào chùa để an dưỡng tâm thần. Cậu con trai út ông bác sĩ thú y tình nguyện đi theo để chăm sóc người cha tí hon và cũng để nhờ giáo lý Phật Đà tìm hiểu cho ra ý nghĩa cuộc đời. Góp bàn. Đức Phật dạy đệ tử, nếu chưa được lậu tận thông, nghĩa là khả năng hóa giải hết thảy phiền não, mà lại có túc mạng minh, biết kiếp trước, thì phải xả bỏ lập tức. Có lẽ để tránh những cảnh dở khóc dở cười. Hiện tại con người đã đủ bi lụy khổ sầu vô hạn rồi, lại còn đeo thêm những ân oán buồn vui tiền kiếp, thì rối bời sao xuyến, chịu sao cho nổi. Thiền Tông dạy, việc qua rồi không nhớ, việc chưa tới chẳng lo, hiện tại đừng vọng tưởng. Nghĩa là mỗi ngày cần ăn cháo lú để tâm thần được thảnh thơi. Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền dạy đệ tử khi chú này lên đường tham học. Niệm khởi đừng tiếp tục, còn hơn 10 năm bận rộn với chữ nghĩa ngôn giáo. Nghĩa là có dẹp được vọng niệm mới sạch nghiệp sanh tử, mới hết những chiêm bao mở mắt. Bốn lớn. Bồ Tát hạnh. Nếu là Bồ Tát thứ thiệt thì khỏi bàn. Đằng này thật kẹt cho hàng Bồ Tát sơ tâm chúng ta. Bồ đề tâm rất khó phát mà lại rất dễ thoái. Bởi vì đâu có phải cứ tâm lành làm lành là đi đến đâu thiên hạ cũng trải chiếu bông mời ngồi. Các tôn giả, chúng sanh đang ưa thích điều gì mà mình cản trở thì coi chừng bị u đầu. Làm được việc gì tốt đẹp, chớ hí hửng mong người tuyên dương công đức. Nên biết đang có khối kẻ biểu môi. Vì thế Đức Phật nhắc nhở, muốn giảng kinh Pháp Hoa, nghĩa là đi gieo rắc niềm tin. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, bởi vì ai cũng có Phật tánh. Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Sư phải ngồi tòa Như Lai. Ngã không, Pháp không. Ở trong nhà Như Lai, từ bi. Mặc áo giáp Như Lai, nhẫn nhục, nhu hòa. Năm lớn. Bốc vác. Hai tỳ kheo có việc phải xuống núi. Đường về xóm làng có một khoảng ngập thành vũng. Một thiếu nữ y phục đường hoàng ngồi rầu rĩ bên vệ đường. Sau khi hỏi, biết rõ nỗi khó khăn của cô, tỳ kheo trẻ bế xốc luôn cô gái lội qua vũng nước. Đặt cô xuống rồi đường ai nấy đi. Đến chiều xong việc, hai tỳ kheo về chùa. Vị lớn tuổi bực dọc hỏi, thầy cả gan bế một người nữ như thế, không phạm giới cũng trái oai nghi. Tỳ kheo trẻ đáp, ô hay, con đã đặt cô ấy xuống vệ đường rồi mà, sao sư huynh còn đem cô ta về tới đây? Ý kiến riêng, vác một cô nàng từ sáng đến chiều như thế, kể cũng nặng thật. Sáu lớn. Văn thù ở đâu? Thị giả xin phép đi hành hương Ngũ Đài Sơn để đỉnh lễ Đức Văn Thù. Ngài Đỗ Thuận không vui, kệ đáp. Du tử lên đinh đến Đài Sơn, lễ những gần đất thô. Di Đà tìm ở xứ Mô, Văn Thù ngay cạnh mơ hồ không tin. Chú đệ tử cứ đi. Băng ngàn vượt suối một thời gian dài mới đến Ngũ Đài. Lòng thành được đáp ứng. Một ông già bảo chú, Văn Thù hiện nay ở Trung Nam, tên là Đỗ Thuận. Chú hối hả quay về mới biết thầy đã viên tịch. Không cầu thật trí, mãi mơ hồ nương sự tướng, nên vô duyên đối diện bất tương phùng. Bảy lớn, khen chê. Chúng ta dễ nhận những lời khen không chánh đáng, mà rất khó kham nhẫn những chuyện vu oan. Phật dạy, không phải nhờ ở lời khen mà ta được giải thoát, không vì tiếng chê mà ta đọa lạc. Lời nói, việc làm, ý nghĩ của chính ta đưa ta đi lên hay đi xuống. Tám lớn, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Một La Mã, mẹ sai bông đi bán mật, đội xô mật trên đầu, bông vừa đi vừa suy tính. Mẹ hứa cho ta tất cả tiền lời để làm vốn riêng, phiên chợ sau ta sẽ mua nửa chục gà con. Những chú gà lông nõn như tơ, tròn tròn bằng chiếc chén tống. Tay bông nuôi thì phải biết, con nào con nấy sẽ lớn như thổi. Xanh xôi nảy nở bao nhiêu, ta sẽ bán tuốt, mua một mẻ heo con. Cuối năm lùa heo đi bán, mua một con bê. Cỏ non vườn rộng, bê thành bò nái. Vừa có sữa, lại vừa có ngé ngọ, nhảy nhảy vui đùa. Nghe nhảy, cô cũng nhảy. Xoảng, xô mật đổ nhào cả xuống đất. Bê, bò, lợn, gà tiêu tan trong phút chốc. Không biết làm gì hơn, cô ôm mặt khóc òa. Hai La Mã, một sư cô than thở. Phải chi mình sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, có học thì tu mới biết đường biết lối. Sở cầu hợp pháp này được chuẩn y lập tức. Sư cô được vào một Phật học ni viện. Lần này các ni sinh được nghe kể lễ. Học chi mà lắm thế, vào biển đếm cát đến bao giờ xong. Học mà không tu thì chỉ ăn bánh vẽ. Ước gì tôi được ở một thiền viện, vừa học vừa tu, tri hành hợp nhất mới hay. Bụt liền giúp cô tức khắc. Cô được vào một thiền viện, nơi đây chủ trương bất tác bất thực. Cô thiền sinh chống cuốc than: chàng ơi, quanh năm chỉ cào với cuốc, làm nhiều thế này thời giờ nào tu. Ước gì tôi được nhập thất chuyên tu, nhất đao đại đoạn, quyết thành công. Bụt lại ra tay. Một cái thất được dựng lên cấp tốc. 1, 2, 3, 4 thí chủ hùng nhau giúp cô an tu. Ngồi bó gối trong tịnh thất, đang loay hoay suy tính ao ước nữa, thì bỗng bắt được điện tín của quỷ vô thường. Một cái răng sắp rụng. Chín lớn, cây đèn. Anh mù đi đêm, tay phải cầm gậy dò đường, tay trái xách đèn để người khác trông thấy mà tránh. Mới được một quãng đã có người đụng phải. Anh quát: đuôi hay sao mà không thấy đèn? Người kia cười lớn: đèn của anh tắt rồi. Góp ý: đèn có giá trị nhờ ánh sáng, không có khả năng soi sáng đâu còn gọi là đèn. Phật pháp quý vì chiếu phá vô minh, đem an vui giải thoát cho ta và người. Nếu cứ ỷ y vào tông phái, thầy bạn mà tự cao tự đại rằng mình tu pháp môn tối thượng thừa, thì coi chừng. Cái đèn lồng của chúng ta đẹp thật đấy, quý thật đấy, nhưng đã tắt queo. Mười lớn, chấp ngón tay quên mặt trăng. Bảy rất thật thà chăm chỉ, nhưng phải cái hơi ngu. Chủ nhân đi xa, dặn bảy ở nhà coi chừng cửa nẻo, kẻo bị ăn trộm. Vừa lúc có đoàn cải lương về làng, bảy rất khoái xem tuồng. Trung thành với lời dặn dò của chủ, Bảy tháo hết các cánh cửa, chất vào xe bò, kéo đến rạp. Xem tuồng nghe hát, no đủ trở về, lắp cửa vào như cũ. Gia sản ông chủ còn nguyên cái nhà và mấy cánh cửa. Góp ý: nếu chúng ta cho rằng cứ giữ đủ ba y, bình bát là xong bổn phận tỳ kheo, thì thật là tội nghiệp cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. 11 lớn. Gông cùm. Một anh nhà nghèo, có một túp lều tranh và một bà vợ xấu xí, nhưng vẫn không thể xa rời để xuất gia cầu giải thoát. Nhiều người nhà giàu, tiền bạc cả đống, vợ con cả đống mà vẫn dễ dàng xuất gia. Gông cùm dù bằng sắt hay bằng vàng, ta cũng cần cởi bỏ. Đức Thích Ca rời bỏ ngai vàng, mở cửa giải thoát cho muôn loài, được tôn xưng là Đấng Đại Hùng. 12 lớp. Cú mèo. Chim cú từ biệt chim gáy để dọn đi nơi khác. Gáy hỏi lý do: vì dân cư vùng này không ưa tôi. Gáy khuyên: chỗ thân tình tôi xin phép nói thật, người ta không ưa là tại tiếng kêu của bác. Nếu bác đổi được tiếng kêu thì ở miền Đông hay miền Tây đều được bình an. Mỗi khi gặp trở ngại, bạc đãi, phản ứng của chúng ta là muốn bỏ đi. Phật dạy, chúng ta không nên đổi cảnh mà cần sửa tâm. 13 lớn. Chỉ giữ một giới thôi. Atira xin hoàng tục. Không phải vì tiếc nuối dục lạc thế gian, mà vì không đủ sức nhớ cả 250 giới. Vậy thì từ hôm nay, ta cho con giữ một giới này. Canh chừng chặt chẽ từng móng tâm động niệm, chỉ giữ lành, diệt sạch ác, con tu được không? Bạch Thế Tôn, con xin cố gắng. Không may, tỳ kheo Atira bệnh liên tiếp, nhưng vẫn tinh cần tu tập. Thầy đắc A-la-hán ngay trên giường bệnh. Người ta còn ghi lại bài kệ đơn giản của Ngài: trong khi ta lâm bệnh, không phải thời phóng dật. Trong khi ta lâm bệnh, siêng năng kiểm điểm tâm. Đức Phật dạy, cố gắng hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng ngọn thủy triều nào nhận chìm được. 14 lớn. Vô ơn. Tiểu Bạch bị xà mâu ăn lở loét khắp thân. Hòa thượng kiếm thuốc bôi cho nó. Mới sức có một lần, ghẻ đã khô mặt. Nhưng cũng từ đó, thoáng thấy bóng ân nhân, cúng ta sợ hãi bỏ đi nơi khác. Hòa thượng dạy chúng: mấy đứa tụi con, khi có lỗi được huynh đệ nhắc nhở, đâm ra tức tối tìm cách trả đũa, thì lại còn tệ hơn Tiểu Bạch. Pháp cú số 360. Chế phục được mắt, lành thay. Chế phục được tai, lành thay. Chế phục được mũi, lành thay. Chế phục được lưỡi, lành thay. Chế phục được thân, lành thay. Chế phục được ý, lành thay. Tỳ kheo nào chế phục được cả sáu, quyết định giải thoát. 15 lớn. Của quý. Một La Mã. Người nước Tống đem một viên ngọc quý biếu quan coi thành là từ hãn. Quan không nhận. Người kia cố nài. Quan giải thích: ngươi cho ngọc là quý, ta lấy đức thanh liêm làm quý. Nếu ta nhận ngọc thì cả hai cùng mất cái mình cho là quý nhất. Chi bằng của ai người ấy trân trọng giữ lấy là hơn. Hai La Mã. Tổ Bát Nhã Ba La được vua dâng một bảo châu vô giá. Tổ hỏi các hoàng tử: trong thế gian còn cái gì quý hơn viên ngọc này không? Hai hoàng tử lớn đồng ý là không thể tìm một thứ gì quý hơn. Hoàng tử Úc thưa: Bạch thầy, trí tuệ quý hơn, vì nhờ trí tuệ nhận định, loài người mới biết quý ngọc. Vị hoàng tử biết giá trị của trí tuệ này, về sau xuất gia, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ba La Mã: Thế nhân quý nhất, tiền bạc, ăn ngon, sắc đẹp, danh giá, vân vân. Bậc sĩ tu đạo quý nhất, không tham, không sân, không si, vì do đây thoát luân hồi sanh tử. Đức Phật dạy: Duy tuệ thị nghiệp. Nhờ trí tuệ biết vạn pháp vô thường hư vọng, chỉ có tánh Phật chân thật thường trụ. Do đây loài người thoát khổ vô minh từ lũy kiếp, trở về sống với pháp thân thường lạc ngã tịnh. 16 lớn. Am mây. Một đạo sĩ ẩn dật trong khu rừng tận đỉnh núi đầy mây phủ. Trái cây, nước suối, gió quạt, đèn trăng, cuộc đời đạm bạc thật là giải thoát. Nhưng có thân là có già bệnh. Một Phật tử thấy cần phải ở hẳn tại chỗ để chăm sóc thầy. Hôm nay mang thêm con mèo về làm bạn, mai xin con chó về thêm vui. Vườn quá rộng, ngại gì không có đàn gà và vài con bê. Cuối cùng, một cơ sở như vậy phải thêm người trông coi. Chẳng bao lâu, vùng núi Quạnh Hiu biến thành một thôn trang trù phú đông đảo. Đức Phật dạy: Thiểu dục tri túc. Lâu lâu chúng ta phải kiểm kê tài sản, đừng để nó sinh sôi nảy nở lúc nào không hay. 17 lớn. Ăn no ngủ kỹ. Trưởng giả cấp cô độc cho nô lệ Dasaka gác cổng tinh xá kỳ hoàng, không để khách lạ quấy nhiễu chúng tăng trong giờ tọa thiền. Gần đèn thì sáng, Dasaka được xuất gia. Mỗi ngày, sau khi khất thực ăn uống no đủ, tỳ kheo Dasaka kiếm chỗ vắng ngủ khoèo. Một hôm, vừa mở mắt, vươn vai định ngủ tiếp, chợt nghe tiếng Phật kệ rằng: Người ngu như heo, mê ngủ ham ăn, tiếp tục thai sanh, bao giờ mới tỉnh? Tỳ kheo Dasaka toát mồ hôi, từ đó siêng năng tinh cần thiền định, chứng A-la-hán. Ngài không làm kệ trình chánh trí, mà chỉ đọc lại bài cảnh sách của đấng đạo sư. 18 lớn. Công phu người xưa. Cô giáo kể rằng, bản cửu chương là kết quả công phu nghiên cứu ròng rã 13 năm của một nhà toán học đại tài. Các em gắng học cho thuộc, chớ phụ công khó nhọc của người xưa. Cụ Tí le lưỡi: Cỡ mình thì phải 130 năm. Thôi, đi chơi là hơn. Chúng ta nghe kể Đức Phật trải vô số kiếp tu hành mới thành đạo, cũng đâm ngán mà thoái tâm, khác gì Cụ Tí. 19 lớn.